dạy con nề nếp giống đây cái gì rằng con minh linh dưỡng tử đi theo họ khác, là ý nói là chúng sinh nguyên có Phật tính, tức là con của Đức Từ Phụ Thế Tôn, thế mà chúng sinh không chịu niệm Phật về tịnh độ là cái chỗ chính của mình mà lại nỡ bỏ để đi theo làm con nuôi cho loài khác ở nơi lục đạo luân hồi, cũng như sâu nhện đi luân hồi làm con nuôi cho các loài khác tò vò. Cho nên mình phải thật lòng cảm mộ trọn đời, hầu hạ đôi bên sớm thăm tối viếng, không nên trái lời. Đó là nói theo cái lối thế gian, nói theo lối của đạo, tức là mình phải nên vâng theo kinh Phật, theo ý Phật đó mà thực hành. Rồi Ngài mới nói thiết là đây, ý chính là thích kinh đây. Vì ôm lòng kiêm lợi, tức là lợi mình lợi người, đạo quý chỗ hoằng thông. Cái đạo quý nhất ở chỗ là mình đem đạo cho người khác. Tiếc thay các bộ giải thích của tổ xưa nay, ngày nay ít thấy bổn nào còn chọn đủ. Duy có vài tập chú giải còn ấn hành nơi đời, lời tuy tha thiết mà nghĩa quá hẹp, lý hơi bày ra nhưng không được rõ, luận không tột đến chỗ hoằng công, tức là cái chỗ mà công đức lớn nhất, đâu có thể phát khởi tín tâm cho quần chúng được. Vì thế tôi mới vội quên cái chỗ chi kiến hẹp hòi, hết lòng suy nghĩ, gồm thâu các loại kinh, là kinh tịnh độ đó, căn cứ ngay nơi một hạnh văn thủ hội về ý chỉ màu nhiệm, có phần thuộc về kinh Tạp Hoa, tức là kinh Hoa Nghiêm. Thì kinh A Di Đà kinh này nó có một phần nó thuộc về cái lý của Hoa Nghiêm, còn sâu sỏ hết các môn pháp môn khác thì không có một bộ nào mà chẳng tiêu dung, tức là chẳng có thâu về tự tính, còn có nguyện nào thì cũng hồi hướng về quả Bồ Đề. Con nay tỏ chút lòng thành, cúi mong chư Phật gia hộ. Kết luận bằng câu như vậy. Cái ý này nói là lấy hết tất cả những cái nghĩa kinh mà để giải thích nên kinh này. Trong đó có cái nhất hạnh, một hạnh của văn thù. Văn thù kinh gọi là nhất hạnh tam muội. Văn thù thuyết về tính không và nói nhất hạnh tam muội. Hạnh đó là hạnh niệm Phật. Còn cái lý của kinh Hoa Nghiêm thì rất là thâm sâu. Rồi xong cái phần này ấy, thì đại khái như vậy, có giải thích ở dưới nhưng mà tôi nghĩ cũng không có gì mình nói thêm, nó hơi dài chút. Thành ra thôi mình nghe như vậy cũng hiểu. Tức là Ngài chỉ nói là đáng lẽ Ngài không làm chuyện này, nhưng mà tại vì không có cái bản giải thích nào về kinh A-di-đà cho nó được đầy đủ, thành ra mới ra sức mà làm như vậy, thâu gọn tóm tất cả những yếu nghĩa của các kinh khác về nói về tịnh độ. Trong đó nó có cái phần liên hệ với kinh Hoa Nghiêm về lý và tính không. Tiếp đến phần cuối cùng là thỉnh gia, tức là cầu thỉnh gia hộ, chư Phật gia hộ. Nói kính lạy Đức Giáo Chủ thuyết pháp cõi Ta Bà, Đức Đại Tử Tôn tiếp dẫn cõi Tây Phương và kinh Bất Khả Tư Nghì Phật Hộ Niệm, tức là kinh A Di Đà. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Văn Thù cùng các vị thánh trong hai cõi, sáu phương, khắp cõi Phật số vi trần, quá khứ hiện tại vị lai, các ngôi tam bảo vô số tận đều chứng biết, là chứng biết cho Ngài. Cúi xin rũ lòng từ bi nhiếp thọ lời cầu của con. Con nay dối đem kiến thức của cõi uế độ để so lường tâm thanh tịnh của Phật Như Lai. Ngưỡng vâng sức đại oai thần của ngôi tam bảo gia hộ cho kẻ phàm phu được thành thánh trí, khiến mỗi lời của con đều hợp với thánh ý của Phật, để lưu thông xa gần lợi ích cho mọi loài. Kẻ thấy, người nghe, tùy hỷ đều được vãng sinh, đồng chứng lên quả tịch quang vô thượng giác. Ngài phát nguyện là bây giờ có thấy, nghe mà tùy hỷ thôi cũng được vãng sinh rồi. Vãng sinh rồi thì chứng quả Phật, tịch quang. Tịch quang là pháp thân, cõi. Vô thượng giác tức là giác ngộ mà đến mức độ cái lý pháp thân là cùng tột rồi. Đó là cái lời cầu thỉnh chư Phật tam bảo khắp mười phương ba đời gia hộ. Thì mình nghe như vậy cũng đủ hiểu. Thì đại khái như vậy là mình xong cái phần đầu, là phần nói qua về đại ý của cái thông tự. Một nhắc lại là một kinh Phật hồi xưa được Ngài Trí Giả, các vị tổ bên tàu phân ra kinh nó có ba phần. Phần đầu vô là phần tựa, tức là tự nó giống nhau hết, như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc cả vậy. Đấy, cho nên kêu là chung, kêu là thông, thông tự. Phần thứ hai là phần chính văn, tức là bắt đầu kinh nói gì, kinh nói ý gì. Phần thứ ba là phần lưu thông, tức là phần mà kết thúc. Sau khi Phật đặt tên cho kinh rồi á, thì các long thiên quỷ thần này nọ, trời người với lại các vị tỳ kheo ni này nọ, nó hoan hỷ tín thọ, phụng hành. Nó chia là ba phần như vậy. Mà đây á, phần đầu này là mới nói về một cái đại ý thôi của cái phần tựa, nhưng mà cũng chưa có vào trong phần tựa đâu. Kế đến kỳ sau mình sẽ nghe phần khai trương thích văn, tức là bắt đầu khai trương, tức là phân ra để giải thích cho mình rõ ràng, mới phân kinh ra thành ra từng phần chương một, rồi giải thích cái lời văn. Thì khai trương thích văn này ấy là nội cái phần đầu á, thì đã nêu ra 10 môn. Ngày xưa kêu là môn, tức là cho mình 10 cái đoạn, 10 cái ý nghĩa tóm lược lại, rồi mình theo đó mà hiểu kinh, cho nên kêu nó là môn, là cửa. Môn là cửa, cửa để vào trong trong cái yếu nghĩa của kinh ấy. Thì kỳ sau mình sẽ bắt đầu đến phần đó. A Di Đà sớ sao? Dạ không, sớ là giải thích kinh, sao là giải thích sớ. Tại vì khi giải thích rồi, giải thích kinh rồi, nó có nhiều cái, ví dụ ngài nói gọn thôi, nó có nhiều cái đó nhiều người đọc cũng chưa hiểu, nó lại có cái phần sao giải thích cho nó rõ cái phần giải thích kinh. Thầy nó kêu là sớ và sao. Vâng, cũng giống như vậy. Nói về tự tính thì nó rất là khó, tại vì mình phải giác ngộ thì mình mới nhận được tự tính. Mà giác ngộ đầu tiên mình nói giác ngộ là gì? Giác ngộ thuộc về tâm, trước tiên là phân biệt như vậy. Mình không thể nói là cái bàn giác ngộ, cái gỗ giác ngộ, hay là đất nó giác ngộ. Mình phải nói con người giác ngộ. Mà nơi con người á, mình cũng thể nói là mắt tai mũi lưỡi, mà mình phải nói tâm giác ngộ. Thì giác ngộ nó thuộc về tâm. Nhưng mà để mà có một cái tâm giác ngộ á, nó rất phức tạp. Chữ giác có nghĩa là biết rõ, ngộ là hiểu ra, tỉnh ngộ, hiểu mà xưa nay hiểu lầm, bây giờ hiểu thật, hiểu đúng ra. Giác ngộ nó có nghĩa như là mình ngủ mình tỉnh dậy, tức mình vô minh mù mờ không biết gì hết, bây giờ mình thức dậy mình biết rõ ràng tất cả. Thì giác ngộ nó như vậy. Thì đối với đạo Phật á, đạo Phật tuy rằng cái chữ mà Thế Tôn á, thì tôn giáo nào người ta cũng nói cái vị giáo chủ người ta là Thế Tôn hết á. Ấn Độ giáo họ cũng gọi ông Krishna này nọ là Thế Tôn cái này nọ. Rồi những cái danh từ như là nhất thiết trí, tức là biết tất cả, cái gì cũng biết hết, thì cái tôn giáo nào họ cũng cho là giáo chủ của họ là biết tất cả. Thì đạo Phật cũng nói là Đức Phật biết tất cả hết á. Nhưng mà đặc biệt là cái giác ngộ thì là hình như là một cái đặc biệt của đạo Phật. Mà đạo Phật lại lấy cái chữ giác ngộ đó là cái đạo. Phật là giác. Mình nói đạo Phật, mình nói đạo giác là một thôi. Phật là cái âm tiếng Phạn thôi. Thành ra mà cái giác này á, nó là một, nó thuộc về tâm. Nó là một cái hoạt động của tâm, nhưng mà nó rất đặc biệt. Mà đối với Đức Phật á, thì tất cả những cái mà hiểu biết khác á, không phải của thế gian mà của mọi tôn giáo khác á, nó không phải là giác ngộ. Nếu mà mình muốn hiểu cái nghĩa giác ngộ, trước tiên mình phải nói là hiện tại bây giờ mình là sai lầm, mình không thể tiếp tục từng cái sai lầm này mà mình đi tiếp, cũng như mình đã lạc hướng mình không thể đi tiếp được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là cái giác ngộ nó có ý nói là mình vốn là sự thật thì nó mới là giác ngộ. Còn nếu mình không phải là sự thật á, thì nó không có nghĩa giác ngộ. Giác ngộ như là mình nhận ra như vậy, tức là một cái gì nó đã là đúng, nó có mặt đó rồi mà mình không thấy, chứ không phải là mình đi mình tạo ra nó đâu, nó đã có đó rồi. Như khi người ta đặt ra một câu hỏi, người ta đặt ra một cái câu đố cho mình, thì cái lời giải đáp, cái ý nghĩa nó đã có sẵn trong cái câu đố đó rồi, nhưng mà mình lẫn lộn, mình mải suy nghĩ gì, hay mình không để ý, mình không nhìn ra. Mà nó nói ngay trong cái câu nói, nó có cái sự giải đáp của nó rồi. Thì khi mình nhận ra như vậy mới kêu giác ngộ. Thành ra cái giác ngộ nó phải là một cái gì có rồi. Mà dĩ nhiên nó phải là cái sự thật. Mà dĩ nhiên là khi mà sự thật nó đã có mặt rồi ấy, mà bây giờ mình vẫn thấy mình lo âu phiền não đủ thứ, tức là mình đã sai lầm. Và tất cả những gì mình đang có ở đây này nó đều không đúng hết á. Tức là tất cả mọi cái tâm thức, mọi cái suy nghĩ của mình á, nếu mà nó đúng với giác ngộ á thì nó đã thấy ra chân lý rồi. Tức là nó không khổ nữa, nó giải thoát hoàn toàn rồi. Nhưng mà đây sao nó vẫn còn đầy đủ vấn đề hết. Thành ra nếu mà tất cả mọi cái trí khôn ngoan ở trong thế gian này, của ngoài đời lẫn trong tôn giáo á, mà bắt, khi mà bắt đầu đó, mà bắt đầu từ những cái gì mình sẵn có á, đều nó đều sai hết. Nó không thể nào nó đi đến chỗ giác ngộ được. Thành ra mình muốn đi đến chỗ giác ngộ là đầu tiên là mình phải có một cái gọi là cũng như mình kiềm thảo. Đấy, mình kiềm thảo lại tất cả mọi cái gì là mình, xem nó có đúng không. Thành ra cái bao giờ cái pháp của Phật á, bao giờ nó cũng đặt câu hỏi, đặt câu hỏi. Đấy, mình bảo chứ mà tôi cớ gì tự nhiên mình nhận cái tôi nó một cách dễ dàng như vậy. Tôi là gì, tôi có thật hay không? Còn bây giờ mình cứ tự nhiên cái mình cứ tôi rồi mình cho như là tôi là đương nhiên rồi, rồi mình cứ từ đó mà mình đi á, thì nó không bao giờ có giác ngộ, nó sẽ sai luôn. Thế bây giờ một khi mà tôi đi cầu đạo, tôi đi tìm chân lý, thì đạo Phật sẽ nói trước khi anh muốn tìm chân lý, anh phải đặt lại cái câu hỏi tôi là gì ấy? Cái đòi hỏi nó là gì ấy? Cái cần muốn biết nó là gì ấy? Cái cần tìm chân lý nó là cái gì vậy? Nó có thật hay không có thật? Mà tại sao tự nhiên cái nó đòi cái là tự nhiên chiều? Đấy, thì phải nhìn ra cái đó, phải đi ngược lại như vậy, nó mới có sự giác ngộ. Nếu mà cứ từ đó là mình đi, rồi không bao giờ mình đặt câu hỏi về cái tôi mà đi tìm đạo hết, rồi mình cứ bảo đâu đạo là gì đâu, rồi cứ mình cứ thế mình đi tìm kiếm như vậy, thì tất cả những cái hiểu biết của mình đó nó đều là sai lạc, nó đều không đúng nữa. Thành ra chính vì vậy mà cái sự giác ngộ đó nó chỉ có trong đạo Phật. Cái đạo Phật nó như là khi mà mình giác ngộ ra, nó như là à, tất cả té ra từ xưa đến nay, té ra bao nhiêu chuyện, té ra bao nhiêu vấn đề, té ra đủ thứ rắc rối gì trên cuộc sống này, đụng mà đủ mọi ý nghĩa gì nó có này, nó ở đâu, cái gốc thực nó ở đâu, nó có thực không, nó có làm một cái gì giải quyết vấn đề hay không. Và lúc đó mình mới thấy là mình có thể dùng những chữ như trong đạo Phật dùng, nó là không, nó là như mộng, nó như huyễn, không thực có. Thì ở Ấn Độ giáo họ cũng dùng, họ nói về cái thế gian này cũng như ảo hóa, nhưng mà nó khác nhau. À, hai cái đó, nó mấy cái đó mà mình càng so sánh nó cũng khó lắm. Nó khác ở cái chỗ là cái đạo Phật đó là từ chỗ giác ngộ mà nhìn ra, còn cái Ấn Độ giáo đó là họ có một vị thượng đế, rồi họ mới giải thích cái thế gian này nó là do cái vị thượng đế nó tạo ra, và cái vị thượng đế nó tạo ra cái thế gian này với cái tính chất như thế nào, cái tính chất như ảo hóa, bởi vì họ không thể nào mà họ cho thế gian này thật có khi mà nó biến chuyển, nó thay đổi như vậy được. Thành ra họ cho nó là một cái tác dụng của thượng đế. Nhưng mà đối với đạo Phật thì đạo Phật nếu mà nói trên phương diện nào, đạo Phật đi về tâm lý nhiều lắm. Tức là khi một con người của mình, khi một cái tâm thức của mình á, nó có những cái gì trong đó, nó có những cái bất ổn ở trong đó, tự nhiên nó đặt ra những vấn đề. Tự nhiên nó cần cái này, tự nhiên nó cần cái kia, tự nhiên những cái đó trở nên quan trọng. Con người mình muốn sống, con người mình muốn hưởng hạnh phúc. Thành ra cái gì mà bảo vệ được cho mình, bảo vệ được hạnh phúc mình á, cái đó nó trở nên quan trọng. Đó. Nhưng mà cái mà mình sống, cái mình á, với cái muốn sống cái gì gì á, nó là cái gì thì mình cũng biết. Cái đó Đức trong đạo Phật kêu là mình vô minh. Một khi mình biết ra cái đó thì mình sẽ thay đổi. Mà khi mình thay đổi á, tức là mình không thấy cần như vậy nữa, thì những cái mà nó bảo vệ cho mình nó không cần thiết nữa. Thành ra đối với đạo Phật á, nếu mà khi mình giác ngộ ở đó thì thượng đế nó không cần thiết nữa. Và lúc đó mình sẽ thấy thượng đế nó chỉ là một cái tâm lý của mình thôi. Nó là một sự cần thiết mà do bởi vì mình bất an. Mà lý do mình bất an đó là bởi vì mình không có giác ngộ, mình có trí huệ. Thành ra khi mà mình giác ngộ như vậy ấy, thì tự nhiên gia đình nó rất cần, con cái nó rất cần, thế gian này nó rất cần. Và nó cứ đi từ từ như vậy, cho nên cái gì bảo vệ cho thế gian nó phải cần. Mà một khi con người mình ấy, một mặt ấy, nó vẫn sống trong cái sự thật, thì cái sự thật thế gian này vẫn luôn luôn lỏng lẻo. Đất dưới chân mình nó có thể sụp lúc nào mình cũng biết. Dù nó là cái chỗ để cho mình sống còn, nhưng mà nó cũng có thể hại mình lúc nào mình không hay. Thành ra vì vậy trong một cái mà hoang mang đó của con người ta, mà nó đi sâu vào trong tiềm thức con người ta, người ta rất cần một cái chỗ nó bảo vệ mà người ta tìm không ra. Cho nên cái hình ảnh Thượng Đế nó rất cần cho con người, để con người được an tâm. Nhưng mà Đạo Phật thì nói là như thế thì chăng nữa nó cũng chỉ là những cái bất an của mình thôi. Và trên cái thực sự ra thì cho dù làm sao thì làm, cái đời sống này nó vẫn diễn tiến theo cái sự thật của nó. Tức là mỗi người vẫn có một cái nghiệp nhân duyên riêng. Bây giờ có thể một người rất tin tưởng vào tôn giáo, người đó vẫn bị cái xui xẻo, vẫn bị cái chết yểu, vẫn bị cái tai nạn này tai nạn kia. Có một người chẳng tin gì hết, nó vẫn được cái thuận lợi. Mà cũng có những người rất tin vào tôn giáo thì được nhiều cái điều hay, điều tốt. Có những người mà không tin gì hết, nó bị xui xẻo. Mỗi người nó đều có đủ hết, cái đời sống này nó cứ theo như vậy. Thì đối với Đạo Phật á, cái lý do là bởi vì mỗi người nó theo một cái nhân duyên riêng của nó. Cái đời sống, cái sự thật của đời sống này á, nó không có thực có, mà nó chỉ do nhân duyên nó hiển hiện nó thôi. Thế nên cái gì đi chăng nữa nó cũng có giới hạn của nó. Không có một cái gì mà mình đòi hỏi nó quá được, tức là mình phải nói nó tương đối thôi. Đó là một mặt. Còn mình muốn tìm ra một cái chỗ tuyệt đối á, thì mình phải xét lại con người của mình. Đó là một phần trong Đạo Phật nhìn như vậy. Phần thứ hai nữa thì Đạo Phật thấy là nếu mình không xét lại chính mình á, thì mình bảo chứ tại sao bây giờ tôi phải cần có mọi người, tại sao tôi phải cần có hạnh phúc, tôi phải cần có hòa bình, tôi phải cần có đủ thứ, kể cả tôn giáo này nọ gì hết á, mà mình không xét lại con người mình. Nếu mà mình cần như vậy, chứng tỏ là trong mình là thiếu thốn vô cùng. Mà nếu mà mình cứ chấp nhận là cái thiếu thốn nó là sự thật của mình á, thì hóa ra mình không có lối thoát nữa. Tại vì bây giờ cũng như là mình mang một con chó mà mình cho nó ăn mặc theo lối người, mình cho nó bận đồ người, mình cho nó sống giữa xã hội loài người, cái tự thân của nó vẫn là con chó, nó không thay đổi được. Nếu mà mình nghĩ cái bất an á, nó là sự thật của mình á, rồi cho đó cho nên mình mới cần tất cả mọi cái á, thì coi như là bi quan lắm. Con người mình không có lối thoát nữa. Nghĩa là mình, tất cả những cái mà mình tìm được hạnh phúc, nó chỉ là một cái xoa dịu nhất thời ở bên ngoài thôi. Mà hễ bao giờ tối về mình nằm ngủ một mình vẫn mơ như thường, vẫn có những giấc mơ bất an như thường. Bởi vì mình chấp nhận cái bất an là cái sự thật của mình. Thành ra chính vì vậy ấy, cho nên mình phải hỏi lại. Thì đối với Đạo Phật ấy, nếu một khi mà mình phải hỏi lại sự thực mình là gì, nếu sự thực mình là cái bất an đó thì thôi, coi như là mình xong việc rồi. Mình là số phận, mình là hết cách cứu rồi. Nhưng mà nếu mà mình tìm ra được cái sự thực của mình, cái tự tính của mình nó là một sự giải thoát, thì lúc bây giờ mình có lối thoát. Và lúc bây giờ cái đòi hỏi, cái cầu, cái nhu cầu ở bên ngoài nó không cần thiết với mình nữa. Lúc đó là mình là con người hoàn toàn làm chủ. Nó kêu là tự tại, là giải thoát. Không có gì ràng buộc, không có gì có thể làm cho mình khổ được, không có gì hệ lụy mình được. Thành ra bắt buộc mình muốn tìm một cái hạnh phúc chân thật đó, thì mình phải tìm lại con người mình phải đặt lại câu hỏi về mình. Cho nên đó là Đức Phật mới bắt đầu phân tích, lấy cái tôi làm điểm chính. Tôi là gì? Tôi có thật hay không? Tại vì cái tôi đó là tất cả mọi cái bất an của mình, nó quy tụ lại thành cái tôi đó. Tất cả những cái mà mông lung của mình ấy, thực ra đừng có nói là chết về đâu, nói ngay bây giờ ngày mai á, mình làm cái gì mình cũng biết được. Cái tôi của mình nó không biết được. Thành ra cái tôi của mình nó là một cái phải lo toan, phải lo này lo cái nọ lo kia. Nó có thật hay không không biết, nhưng mà nó chất chứa đầy những cái đó hết á. Rồi một phần nữa, trong khi nó sống nó lo rất nhiều, nó cần có người khác, nó cần đủ thứ hết đó. Mà cần có, mà có rồi vẫn tranh chấp nhau, bởi vì cái tôi đó. Mình đâu có sống cô đơn được, ai sợ cô đơn đó. Mình biết mình là gì ấy. Nhưng mà khi có vợ, có chồng, có con, có cái vẫn cãi nhau như thường à. Mà cãi đã rồi bảo thà sống mình sướng hơn. Thành ra như vậy, con người, cái tôi con người nó là một cái gì phức tạp, nó không giải quyết được. Rồi thành ra nếu bây giờ là một bậc mà cứu độ chúng sinh á, cái người đó phải giải quyết vấn đề đó cho con người. Chứ không phải là cái người đó bảo là cái tôi nó cần gì tôi đáp ứng cái đó, rồi ngược lại thì anh phải theo tôi. Cái đó là cái không có cứu người ta một chút nào hết á. Thành ra Đức Phật á, ra đời á, cái việc cứu độ Đức Phật đó là thuyết pháp, tức là khai mở trí huệ cho người ta, để cho người ta thấy rõ là người ta chính là sự giải thoát, người ta hoàn toàn giải thoát được, người ta không còn đau khổ nữa. Nói thật chứ cái vấn đề chính yếu của Đức Phật nhìn rất cụ thể đó, là con người ta vì cái sự sung sướng mà người ta mới ra tất cả mọi chuyện, người ta sợ khổ, người ta muốn sướng thôi. Nếu bây giờ ai cũng sướng, ai cũng hài lòng hết, có nhiều cái vấn đề nó dẹp đi hết. Con người ta mà cứ được sung sướng, được như ý này nọ, giết tôn giáo nó cũng cần. Tôn giáo nó xuất hiện bởi vì con người ta khổ, nó xuất hiện ở chỗ đó. Thành ra nó có một cái câu chuyện mà có một cái loài ở hành tinh đó, nó sống đó nó không cần đến thượng đế nữa. Có một ông cha cũng lên giảng đạo, ông nói cái gì nó cũng bảo nó đâu có thiếu cái đó mà nó cần. Nó không cần nữa, bởi vì cái người hành tinh nó bay được, nó biến hóa được, nó bay, nó có thể làm gì, ý nó tự tại lắm, nó không cần nữa. Ông nói là không theo thì sẽ khổ này khổ nọ, nó mà tôi đâu có khổ nó đâu. Nó không có cái khổ đó. Thành ra tự nhiên là nó sẽ mất cái đó. Trong đạo Phật nói là cái Bắc Câu Lâu Châu á, nó sướng quá đi, thành ra nó không có tôn giáo nữa. Đạo Phật chia là mấy châu á, mà mình là thuộc Việt Nam Thiện Bộ Châu là khổ nhất á. Thành ra những con người mà muốn phát triển cái tâm thức của họ, mà muốn phát triển được cái từ bi tâm hay này nọ gì gì đó, họ không thể ở chỗ sướng được. Như vậy chứng tỏ một điều là tâm mình là gì? Tâm mình nó cũng theo cảnh mà nó biến chuyển, nó không thực có. Mình ở một cái chỗ quá sung sướng nó thay đổi hết á. Nó đổi tính tình, nó đổi con người mình, nó đổi hết á. Ở một cái chỗ nó dư quá là mình đâu có tính ăn cắp nữa. Đi ăn cắp cái gì đây? Mình vô vườn mình định hái, gặp ông chủ ra mình vừa sợ, ông chủ bảo không, muốn hái bao nhiêu hái. Dư lắm, cái này để liệng đi không à. Mình ăn cắp cái gì nữa. Thành ra chính vì vậy mà đó là những cái yếu tố cho thấy vậy trong đạo Phật mới tìm. Thế bảo là nhưng mà mọi cái nó có cái biến chuyển của nó, không cái gì thường hằng. Cho nên dù cái sự sung sướng nào, dù cái hoàn cảnh nào cho nữa, thì nó vẫn không phải là sự thật của mình. Một ngày nào đó nó sẽ thay đổi, một ngày nào đó nó sẽ biến mất, một ngày nào đó nó sẽ uyển chuyển, nó qua lại với nhau ghê lắm. Thành ra chính vì vậy cho nên bắt buộc mình phải tìm vào trong con người mình hả? Và cái lối thoát tất cả mọi cái gì nó nằm nơi mình. Nếu mình là cái gốc rễ của đau khổ mà là cái sự thật cuối cùng, thì coi như là muôn đời mình đau khổ. Mà nếu mà mình tìm ra được cái sự thật cuối cùng trong mình là giải thoát, thì mình sẽ được giải thoát. Thành ra mình phải tìm vào mình hơn là mình đi tìm bên ngoài. Chính những cái đó là cái mà đạo Phật mới đi tìm. Thì tìm như vậy nó thành ra cái ý nghĩa là giác ngộ. Bởi vì khi mình trở vào mình á, mà nếu mà thực sự mình là Niết Bàn á, thì mình mới ủa, lúc giờ mình mới tỉnh ngộ chứ. Thành ra lúc bây giờ nó mới bắt đầu gặp cái vấn đề tự tính, nó rất khó. Bởi vì cái tự tính rất đặc biệt. Nhiều khi nó dùng thí dụ, trong thiền nói là, trong kinh nói là như có con ngỗng, con Nga Vương, con ngỗng chúa. Nó uống sữa, mà nó chỉ lấy cái chất sữa thôi chứ nó không lấy chất nước. Mình mới thấy khó không? Tức là khi mà nó uống sữa như vậy này, nhấp 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 cái miệng nó, mà nó chỉ lấy cái chất sữa thôi, còn cái nước nó bỏ ra. Mà nước với sữa nó hòa chung với nhau. Thì bây giờ cái khó ở cái chỗ tự tính. Mà khi nãy mình đã thấy rồi đó, nếu mà mình đi không khéo mình thành chấp lý. Thành ra lúc đầu Đức Phật phải bày cho mình những cái lý. Đức Phật phải cho mình thấy là không, mình đừng tưởng là mình á là những cái gì mình đang là đây. Mình có một cái khác nữa. Thì những cái gì á mình đang là đây là mình chỉ thấy là lo âu phiền não. Hay là những người nào mà không để ý vấn đề đó, chỉ thấy mình muốn này muốn cái nọ, tức là thuộc về tham. Bực cái này bực cái kia thuộc về sân. Rồi hỏi ra là mình là cái gì, mình đi về đâu, mình từ đâu tới, mình không biết gì hết, nó là si. Và cứ thế mà mình nghe lời thì tham sân nó là si. Thì như vậy á, mình đừng nghĩ là mình chỉ có mấy cái đó thôi. Mình có một cái khác nữa, mà thực ra những cái đó á, nó không phải là mình. Thì theo như Đạo Phật nói á, nếu nó là mình á, thì nó không có thay đổi. Mà nếu á, mà nó có thay đổi á, thì nó không phải là mình. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật mới nói, ngài Kiều Trần Như mới lấy thí dụ á. Kiều Trần Như ấy bảo là thí dụ người khách người ta đến, người ta ở quán trọ, ta có ở bao lâu nữa rồi người ta đi, bởi vì người ta phải chủ, ông chủ cũng ở lại hoài. Thành ra khi mà mình muốn tìm ra cái tự tính, mình phải tìm cái gì là chủ, chứ mình đừng có tìm cái khách. Rồi như bụi, thí dụ như nắng nó chiếu qua cửa sổ, mình thấy bụi nó bay trong không, cái không nó bất động, cái bụi nó động. Thành ra cái gì mà nó động á, cái đó nó không phải mình. Cái gì mà nó bất động, cái đó nó là mình. Bây giờ mình suy nghĩ này, mình tham, nó là động. Mình thích cái này, một lát mình chán. Lúc này thích, lúc này chán. Nó vô thường như vậy, nó thay đổi như vậy. Mấy cái đó biến chuyển như vậy. Khi mình chán là cái thích nó đi mất rồi. Thành ra cái thích đó nó chỉ là khách thôi. Một lát nữa mình lại thích cái khác, mình lại quên cái chán, thì cái chán nó lại đi mất. Chán nó chỉ là khách thôi. Nó không phải là tôi của mình đâu. Nó không phải sự thật của mình. Nó chỉ là khách thôi. Còn lại á, tại sao vẫn luôn luôn có một cái gì là mình đấy đó, mà cái đó mình nhìn không ra. Cái đó nó là tự tính của mình. Thành ra mình muốn lọc lựa được cái tự tính này ra, thì tự tính này nó pha trộn với lại cái mà tâm, tâm phan duyên, tâm phân biệt của mình, cái tâm tham sân si của mình, như là nước với sữa đó. Mình phải làm sao mình uống được cái sữa thôi, mình lọc cái nước cái đi. Mà muốn như thế á, tâm của mình ấy, nó phải phát triển rất nhiều mặt. Một mặt nữa là nó bắt đầu nó suy nghĩ, nó suy nghĩ cho tỉnh táo, nó đừng có những cái thành kiến, nó đừng có chấp nhận cái tôi là đúng, nó đừng có chấp nhận cái tôi là phải nghe theo, nó phải suy nghĩ và nó đừng có nghe theo bất cứ một cái kiến chấp nào trong cuộc sống này ấy, về cuộc đời là thế này, cuộc đời là thế nọ, cuộc đời là thế kia, nó bỏ qua cái đó hết á, rồi nó tìm lại con người nó cái hạn. Thành ra Đức Phật mới bảo là tất cả một cái kiến khác đó là tà kiến hết đấy. Bởi vì nó sẽ làm cho mình không đi đến chỗ giác ngộ được. Bởi vì nó sẽ tiếp tục, nó chấp nhận là cái tôi là thật có hay là cái tôi là không có. Nó cứ như vậy nó đi à. Chấp nó là vô ích, mà dần dà mình sẽ thành ra những cái tà kiến. Rồi mình sẽ có những cái hành động gọi là tà giới. Ví dụ như là bảo như xuống sông Hằng tắm là hết tội. À, như vậy. Hồi xưa Đức Phật đả kích cái đó. Tức là tội á, nó ở trong tâm mình á, tội nó nơi ý muốn của mình, tham lam của mình á. Mình muốn sạch cái tội đó, mình bỏ cái tham đi. Chứ không cách gì mà mình xuống sông Hằng mình tắm là hết tội được. Thành ra đó là Đức Phật là bày cho mình như vậy. Nhưng mà nó không giản dị. Đầu tiên phải như thế. Và mình phải theo cái trí huệ của Phật. Tức là Phật mới nói, Phật là cái người mà như là con ngỗng chúa đã lấy ra được cái tự tính rồi. Thành ra Phật nói phương tiện, dùng ngôn ngữ đó và bắt đầu diễn tả nó